Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong ngày chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cũng sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Thường vụ Quốc hội cũng đồng tình quy định thời gian chất vấn không quá 1 phút, tranh luận không quá 2 phút. Các đại biểu không tranh luận với nhau khi chất vấn, không dùng quyền tranh luận để hỏi thêm vấn đề khác. Đến dự lễ khai mạc hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm năm 2022 và làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngày hội đã thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia, mang đến 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên và truyền cảm hứng cho các em học sinh tại 700 trường trung học phổ thông theo dõi trực tuyến. Thủ tướng nhấn mạnh, khởi nghiệp không nhất thiết từ những điều lớn lao, mà nhiều khi từ chính những trăn trở để giải quyết vấn đề thường nhật, nên ý tưởng dù nhỏ cũng đáng quý. Còn 4 ngày nữa là hết hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, hạn cuối là 17 giờ ngày 20 tháng 8. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục nhắc nhở các trường đại học ra soát đề án tuyển sinh, đồng thời nhấn mạnh chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường ra soát công khai ngành buộc phải dừng tuyển sinh và thông báo để thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng. Trong năm học 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vẫn giữ nguyên, không tăng so với năm học trước. Tại Cần Thơ, sáng nay, Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Đoàn kiểm tra giám sát của quận ủy Cái Răng phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự thành phố vừa tiến hành kiểm tra kết quả lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm theo chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tại Ban chỉ huy quân sự quận. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai ngay các phương án thi công nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành đúng thời gian được điều chỉnh. Đó là chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi kiểm tra dự án kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực Rạch Cái Sơn vào chiều nay. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 1.750 học sinh giỏi năm học 2021-2022. Trong đó có 27 học sinh đạt giải cấp quốc gia và một học sinh đạt huy chương đồng Olympic sinh học quốc tế. Có 41 thầy cô giáo có đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và 85 em học sinh tiêu biểu được khen thưởng. Chuyển sang thông tin kinh tế thị trường, giá vàng tại thị trường trong nước sáng nay tăng trở lại, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66.100.000 đồng một lượng mua vào và 67.120.000 đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Sau một phiên giảm mạnh 25 USD một ounce, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi xuống và đang ở mức 1.776 USD một ounce, giảm thêm 4 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước. Giá vàng giao tháng 10/2022 cũng giảm 7 USD, giao dịch lần cuối ở mức 1.780 USD một ounce. Giá dầu tiếp tục ghi nhận một phiên giảm mạnh, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua. Do những lo ngại về triển vọng nhu cầu dầu, giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 2,9%, tương đương 2,76 USD trong phiên này, xuống 92,34 USD một thùng. Sau khi có thời điểm xuống 91,71 USD một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2, khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Trong khi đó, giá dầu WTI mất 3,2% giá trị, tương đương 2,88 USD, xuống 86,53 USD một thùng, sau khi có thời điểm giảm xuống 85,73 USD một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1. Hiện tỉnh Bắc Giang đang bước vào vụ thu hoạch nhãn, bên cạnh vải thiều và cây có múi, nhãn cũng là một loại nông sản chủ lực của tỉnh. Hiện Bắc Giang có 3.400 hectare trồng nhãn, sản lượng nhãn tươi dự kiến đạt 21.000 tấn. Ngay trong vụ này, Bắc Giang có 1.500 tấn nhãn đủ điều kiện cho xuất khẩu. Bắc Giang cũng đã cấp được 5 mã số vùng trồng cho cây nhãn xuất khẩu đi Australia. Tỉnh cũng đã chủ động mời gọi doanh nghiệp về tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nhãn, nhất là xuất khẩu và chế biến nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm chủ lực của địa phương. Ở Đồng Tháp, cơ sở sản xuất thực phẩm chay Bình Loan, thành phố Cao Lãnh vừa xuất 2 tấn thực phẩm chay đóng hộp sang nước Anh và là cơ sở đầu tiên ở Đồng Tháp xuất khẩu thực phẩm chay đóng hộp theo quy trình an toàn, không dùng chất bảo quản. Quy trình lên men được thực hiện theo phương pháp truyền thống nên sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước khi xuất khẩu, sản phẩm chay của cơ sở Bình Loan cũng được đưa vào hệ thống siêu thị trong nước. Hiện có nhiều nhà nhập khẩu từ Hà Lan, Nhật Bản đang đàm phán. Nhiều khả năng, trong năm 2022, cơ sở sẽ xuất khẩu trực tiếp thực phẩm chay đóng hộp sang hai quốc gia này. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, được coi là gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước cũng như giảm giá thuốc kê đơn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển trong vòng 25 năm tới và thực hiện nỗ lực mới nhằm cắt giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước. Năm 2047 cũng là năm Ấn Độ kỷ niệm 100 năm độc lập. Nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2050, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Estonia mới đây thông báo sẽ ngăn hầu hết người Nga nhập cảnh vào nước này từ ngày 18 tháng 8 bằng thị thực do chính quyền Estonia cấp. Đồng thời, Estonia cắt đứt tuyến đường phổ biến vào khu vực Schengen. Venezuela sẽ hỗ trợ Cuba xây dựng lại cảng ở vịnh Matanzas, nơi bị quả quạng thiêu rụi và phá hủy một phần sau khi sét đánh gây cháy một số bồn chứa dầu thô. Đây là tuyên bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua. Mô hình trạm vũ trụ mới của Nga lần đầu tiên đã được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Quân sự Kỹ thuật Quốc tế Army 2022 đang diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow. Với quyết tâm thực hiện dự án này, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga đã thể hiện việc Moscow nghiêm túc với ý định rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS để tập trung phát triển trạm vũ trụ quốc gia. Ở Bồ Đào Nha, khói từ một vụ cháy rừng lớn ở miền trung nước này đã bao trùm các tòa nhà chọc trời ở Madrid, cách đó 400 km. Cháy rừng đã tàn phá khoảng 85.000 hecta, tương đương gần 1% lãnh thổ Bồ Đào Nha, tỷ lệ cao nhất trong Liên minh châu Âu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.